Man xanh giờ mong manh như man đỏ. Ngay khi mọi thứ bắt đầu có vẻ khả quan hơn với Man City, thì thực tế về tình hình hiện tại của họ trong một mùa giải rất phức tạp này lại một lần nữa được nêu bật. Hàng công dường như đã khởi sắc trở lại, thì tuyến phòng ngự tỏ ra mong manh, dễ mắc sai lầm hệt như đội bóng láng giềng MU. Man City của Pep Guardiola lắc này không hoàn hảo theo bất kỳ cách hiểu nào. Không có một giải pháp nào giúp họ có thể giải quyết được mọi vấn đề. Bởi đó không phải là thứ có thể hoặc sẽ được khắc phục bằng một vài kết quả khả quan hay điều chỉnh chiến thuật. The Citizens chỉ có thể tiến những bước nhỏ về phía trước và đó ít nhiều là những gì đã xảy ra. Họ may mắn khi không để thủng lưới trước đó, nhưng cũng tỏ ra nguy hiểm khi tấn công với tốc độ cao. Những chiến thắng gần đây trước Leicester, West Ham và Sanford đã tạo ra cảm giác rằng Man City đang trên đường trở lại, nhưng thực tế luôn là một thử thách phức tạp hơn nhiều. Brentford là một đội bóng đáng gờm trên sân nhà. Trước trận đấu này, Bầy Ong đã giành 22 trong tổng số 27 điểm của họ ở đây và họ không bao giờ sợ tấn công. Đấy là lý do vì sao Man City lại không thể ca khúc khải hoàn khi rời sân Gtech Community. Dẫn trước 2-0 rồi đội bóng của Pep để gỡ hai bàn trong 8 phút cuối. Nhưng đó là điều không quá bất ngờ với thầy trò Guardiola. Dù họ đang hồi phục phong độ nhưng hàng thủ lỏng lẻo, dễ tổn thương từng khiến Man City khủng hoảng vẫn còn đó. Người ta tự hỏi, liệu Man City có giữ được một điểm sau khi dẫn trước 2-0 nếu không có những pha bọc lót kịp thời và điểm sáng lớn nhất ở hàng thủ, Nathan Ake. Man xanh phải cảm ơn hậu vệ người Hà Lan khi anh thường là cầu thủ cuối cùng của hàng phòng ngự, đã rơi vào thế tuyệt vọng vì đã ngăn cản không cho đội chủ nhà ghi được nhiều bàn thắng hơn. Ake đã hai lần cứu thua đáng kinh ngạc ngay trên vạch vôi cho đội nhà. Pha cản phá đầu tiên khiến huấn luyện viên Thomas Frank của Brentford phải nằm vật ra trên đường biên dọc, chống tay và đầu gối. Trong sự ngỡ ngàng, không thể tin được vì sao đội bóng của ông không thể có được bàn thắng trong tình huống đó. Nhưng cũng chính anh lại đóng vai báo thủ khi pha đánh đầu hụt của anh ở phút 82 tạo điều kiện cho Wissa ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho đội chủ nhà. Trong suốt chặng cuối của năm 2024 và đầu năm mới này, Man City vẫn luôn nỗ lực để cải thiện tình hình, sửa chữa những sai lầm, nỗ lực thoát khỏi khủng hoảng. Họ đã có những mặt tích cực khi Phil Foden, Kevin De Bruyne có dấu hiệu thi đấu tốt hơn, những bàn thắng cũng đã đến. Song, hàng thủ lại mong manh, dễ dàng để thủng lưới. Guardiola có thể hài lòng về phong độ của Foden, De Bruyne, về cách Man City gây áp lực, tấn công và ghi bàn. Nhưng họ đã không còn là Man City ngày nào. Nếu là trước đây, khi đã dẫn bàn, đằng này còn hẳn hai bàn, thì The Citizens luôn tự tin chắc chắn sẽ giành trọn vẹn 3 điểm. Còn ở thời điểm hiện tại, dẫn bàn trước tới 2-0, nhưng dưới áp lực tấn công liên tục, hàng thủ Man City đã gục ngã. Họ hoàn toàn không thể kiểm soát được các cầu thủ tấn công của Brentford. Brian Mbeumo và John Wissa chạy khắp phần sân của đội khách, thu hút các hậu vệ xung quanh và tạo ra cơ hội theo ý muốn. Brentford giành điểm xứng đáng, còn Man City có một điểm mà chẳng khác nào thất bại. Nếu cứ tiếp tục thi đấu như vậy, và với một loạt trận đấu thực sự khó khăn sắp tới, bao gồm Chelsea, Arsenal, Newcastle, Tottenham, Liverpool và PSG, Man City của Pep sẽ đi đâu về đâu? Thật khó để những người yêu mến Man xanh bấu víu vào bất kỳ điểm tích cực thực sự nào đã được thể hiện thời gian qua. Rõ ràng, Man City chưa bao giờ thực sự tỏ ra như họ không cố gắng, không nỗ lực giành chiến thắng. Chỉ là họ đã kiệt sức, dễ bị tổn thương và thường bị đánh bại vào những thời khắc tưởng chừng như họ sắp trở lại. Những phút cuối trận trước kia là chờ tiệc ăn mừng chiến thắng, thì giờ đây với Man City, đó là những khoảnh khắc đi trên dây, lo lắng và hiếm khi đạt được kết quả như ý.